Lời Chúa, Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên lành, ngày 26 tháng 4, 2026. Chào anh chị em và các bạn. Mến chúc anh chị em và các bạn Chúa Nhật thật vui, thật bình an. Chúa Nhật Chúa Chiên lành, mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chúng ta nhớ nhường những hy sinh, những việc lành phúc đức và cầu nguyện cho có nhiều người trẻ đáp lại lời mời gọi dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội qua vai trò của linh mục tu sĩ. Xin bắt tay chúc cho nhau một Chúa Nhật thật là vui, thật là bình an. Vâng, và mời anh chị em và các bạn tối hôm nay vào lúc 6 giờ chiều đến với Cà phê Khát vọng để tham dự đêm diễn nguyện ca vũ nhạc kịch với chủ đề Tái sinh nhé, để mừng Chúa Phục sinh, mừng đại lễ lòng thương xót và lễ Chúa Chiên lành, ba trong một. Chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, Chủ nhật 26 tháng 4 tại Cà phê Khát vọng lòng thương xót ở Biên Hòa. Có livestream, nếu anh chị em nào không đến coi trực tiếp được ở quán thì có thể ở nhà mở livestream coi trực tiếp. Và nếu anh chị em nào trái giờ ở những nước khác không coi được trực tiếp, thì hôm sau chúng tôi sẽ trình chiếu lên trang YouTube với video Tái sinh nhé. Anh chị em mở video Tái sinh nhé, Cà phê Khát vọng sẽ coi lại được toàn bộ chương trình. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa, Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên lành. 5A, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 2, câu 14A, câu 36 đến câu 41.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì? Phêrô nói với họ: Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ mà rằng: Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa là muôn thứ chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ, đưa tới dòng suối mát và bổ sung cho tôi. Chúa là nguồn thứ chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trên đường này đeo chính
che con một đời qua lúc mùa
mắt thù quân. Chúa rước đường dầu thơm, rượu đầy ly ngập tràn.
Chúa là muôn thứ chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì. Ôi tình thương Thiên Chúa ủ ấp suốt đời tôi, năm tháng dài chiến biên được ở trong nhà ngươi. Chúa là muôn thứ chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì.
Mình sẽ mở bài đọc 2 trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, chương 2 câu 20b đến câu 25.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân người. Người là đấng không hề phạm tội, và nơi miệng người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, người không phỉ báng lại. Bị hành hạ, người không ngăm đe. Người phó mình cho đấng xét xử công minh. Chính người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những thiên lạc. Nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và đấng canh giữ linh hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 10 câu 1 đến câu 10. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho con chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không nghe theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay tôi đọc bài đọc thứ hai trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, chương 2 câu 20b đến câu 25. Tôi thấy rất là thấm thía. Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà vẫn kiên tâm chịu đựng. Làm việc lành, phải khổ, kiên tâm chịu đựng. Ba cái. Làm việc lành, phải chịu khổ, kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Và anh em được kêu gọi để sống như thế. Nhất là những tông đồ lòng Chúa thương xót, những người đi theo Đức Giêsu, mục tử nhân lành, người mục tử giàu lòng thương xót, thương con chiên đến mức độ mà chịu đau khổ vì anh em, để một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Ngài. Chúng ta làm việc lành, chịu khổ mà vẫn kiên tâm, đó là Chúa kêu gọi, đó là một ơn Chúa kêu gọi để ta sống như thế, những tông đồ của lòng thương xót Chúa. Làm việc lành, chịu khổ, kiên tâm. Việc lành, chịu khổ, kiên tâm. Vắn gọn 6 chữ như thế. Đó là ta đang đi theo con đường lòng thương xót của Chúa. Và đi theo con đường lòng thương xót của Chúa là con đường mà chính Đức Giêsu đã để lại gương mẫu để mình dõi bước theo Ngài. Đức Giêsu, người mục tử nhân lành, đứng vào lòng thương xót, đã sống như thế nào? Không hề phạm tội, không thấy miệng nói một lời gian dối, bị nguyền rủa mà không nguyền rủa lại. Mình mà bị nguyền rủa thì mình nguyền rủa lại, đúng không? Cho mày chết đi, cái đồ trời đánh thánh vật. Hôm qua tôi nói chuyện với một người chị em, nói con với bà Xui đang có chuyện giận hờn nhau. Rồi con đi nghe cha giảng, đi tĩnh tâm. Con quyết định về phải làm hòa với bà. Rồi sau nữa, rồi con về con làm hòa với bà ấy. Vừa làm hòa với bà xong, cái bà ấy bị xe đụng, bây giờ nằm một chỗ. Đến nói vậy thì thôi đi. Nhưng mà nói thêm câu, vậy cho đáng, ai kêu bà nói xấu con. Là mình đã nguyền rủa lại rồi, đúng không? Đó. Cái phản xạ tự nhiên của con người mình tha thứ rồi, nhưng mà mình làm hòa rồi. Nói là tha thứ rồi, nhưng mà trong lòng mình vẫn còn chưa xóa được cái vết thương là người ta đã làm tổn thương mình vì người ta nói xấu mình. Ta nói xấu con tùm lum la hết trà. Cho bây giờ, cho bà ấy bị vậy là đáng đời bà. Cái người chồng bên cạnh nói vậy cũng như không. Như không nghĩa là mình vừa nói tha thứ mà mình là vẫn chưa có thứ tha, đúng không? Vẫn còn khó chịu. Nhưng mà thực sự tôi thấy đó mới là thật đấy. Vì chúng ta là như thế. Bạn có như thế không? Bạn thấy đứa nào mà nó hại mình, bây giờ nó bị hại, bạn có mừng không? Cho mày chừa đi. Đáng đời, dùng tay hay dùng chữ đáng đời. Cho mà chừa đi. Đáng đời lắm mà. Chơi tao quá, tao nhịn. Bây giờ trời phạt, trời đánh thánh đâm mày, cho mày chừa đi. Khó. Phải không? Khó lắm. Nếu mà ta không cảm thấy rằng là đây này, có một đấng không làm như thế. Đó là đấng không hề phạm tội, không nói một lời gian dối nào, bị nguyền rủa người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe. Được rồi, mày cứ để đó, tao nhịn, đúng không? Ông sẽ mài gươm, ông sẽ luyện võ, một ngày nào đó mày sẽ biết, đúng không? Mình chịu đau khổ mà vẫn ngăm đe, còn Chúa chịu đau khổ mà không ngăm đe, vẫn tha thứ lại cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Còn mình mà ai làm khổ mình, được rồi, sẽ có ngày mày biết mặt tao, đúng không? Hãy đợi đấy. Xưa dùng hay chưa, hay dùng từ hãy đợi đấy, wait and see, rồi coi mà biết. Rồi kế tiếp, một bề phó thác cho đứng xét xử công bình, phó thác cho Chúa. Cho nên khi anh chị em mình bị người ta đối xử tệ, bị người ta nói xấu, bị người ta làm gì, mình phó thác hết cho Chúa. Nếu mình không làm điều gì xấu, người ta nói xấu mình có xấu không? Nghe tôi hỏi lại, nếu mình không làm điều gì xấu, người ta nói xấu mình có xấu không?
Không.
Nếu mình làm điều xấu mà người ta không nói xấu mình có xấu không?
Có.
Xấu hay không xấu mình biết chứ. Mình làm mình biết. Chứ đâu phải người ta nói thế nào là mình như thế đó. Vậy mình lệ thuộc vào người ta rồi. Đúng không? Người mình xấu gần chết đi, mà nó nịnh mình, nó khen mình tốt. Mình có tốt không?
Không.
Có nữa. Cho nên mới nói rằng là người khen ta là kẻ thù của ta. Người nịnh. Khen mà nịnh hót là kẻ thù. Mà người đôi khi làm khổ ta lại là bạn ta. nó góp ý nó làm khổ ta, nó đóng góp chân thành nó làm khổ ta, nó mới là bạn thật của ta. Còn mà đứa lúc nào cũng nịnh nọt với cha ơi, cha, cha số một, cha là nhất, coi chừng đó là kẻ thù mình. Nó nịnh mình trước mặt mình mà vừa đi qua nó làm gì? Giơ tay nắm đấm sau lưng, tưởng ngon lắm, phấn khởi lắm. Tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá. Tội lỗi của chúng ta đọc từ từ mới thấm, mới thấy đó là mục tử của lòng thương xót. Tội lỗi của chúng ta chính người mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi chết với tội lỗi chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Chúa đã gánh hết tội của ta cho nên ta được trở nên công chính. Ta được trở nên công chính không phải bởi công trạng của ta, nhưng mà bởi vì Chúa đã gánh hết tội của ta rồi. Gánh lấy trên cây thập giá, gánh lấy trên cây thập giá nghĩa là Ngài chịu thương, chịu khó, chịu chết, đền thay tội của ta trước tòa Thiên Chúa Cha rồi. Cho nên mình mới được công chính hóa, mình được trong sạch bởi Ngài đã chết và lấy máu và nước từ trái tim của Ngài rửa sạch tội của ta. Cho nên ta được nên công chính. Vì người mang thương vết thương mà anh em được chữa lành. Chúa mang lấy những vết thương thể xác và tâm hồn. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Xin cha cất chiến đắng này cho khỏi con. Đó là những vết thương Chúa mang lấy để ta được chữa lành. Rồi trước kia, quả thật trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc. Khi ta phạm tội ta là chiên lạc. Nay đã quay về với vị mục tử đấng chăm sóc linh hồn anh em. Chúa Giêsu là mục tử chăm sóc linh hồn mình, đi tìm chiên lạc để đưa về. Ta là con chiên lạc, tôi và anh chị em là những con chiên lạc. Tội lỗi, sai lầm, yếu đuối, đủ mọi thứ hết. Ta xa lìa lòng thương xót của Chúa. Chúa là người mục tử nhân lành, giàu lòng thương xót, đi lặn lội tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đó là mục tử của lòng thương xót. Chính vì vậy mà đêm hôm nay, đêm diễn nguyện thứ 58 tại quán cà phê Khát Vọng, chúng ta lấy chủ đề tái sinh nhé. Để mừng Chúa phục sinh, mừng đại lễ lòng thương xót và mừng Chúa chiên lành. Để kiếm được một con chiên, vì diễn tả Chúa Giêsu mục tử nhân lành là đấng giàu lòng thương xót. Thường trước kia chỉ nói về người mục tử nhân lành thôi. Nhưng mà ít có ai nói về mục tử nhân lành giàu lòng thương xót. Nhấn mạnh đến Chúa Giêsu là người mục tử giàu lòng thương xót cho nên mới đi tìm chiên lạc mà đưa về. Chúa Giêsu là mục tử giàu lòng thương xót cho nên mới dám chết vì chiên. Chúa Giêsu là mục tử giàu lòng thương xót cho nên gánh lấy hết tội của chiên để cho chiên được nên công chính. Mục tử thì kiếm vai đóng được. Nhưng mà kiếm chiên ở đâu? Để cho người ta thấy được con chiên. Ở Việt Nam kiếm con chiên hay con cừu không dễ. Vì khí hậu Việt Nam không có dễ để nuôi chiên cừu. Vì chiên cừu nó sống ở miền đồi núi nhiều. Cho nên chúng tôi lặn lội xuống tận Củ Chi. Chúng tôi cho mấy anh em đi xuống đó. Hoặc là đi mua, hoặc là đi thuê về để làm cho đêm diễn nguyện. Cho nó sống động và cụ thể. Có nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy con chiên hay con cừu như thế nào. Chỉ nghe thôi. Thì ba anh em đi bắt chiên cừu về. Mà mình tưởng là chiên nó hiền. Giống như là mình đi bắt con gà hay con vịt gì đó phải không? Nhưng mà ba anh em đi lùa, nó bỏ nó chạy. Lùa cửa này chạy cửa sau, lùa cửa này chạy cửa sau. Người chăn họ cứ ngồi họ cười bảo đố mấy anh bắt được. Bắt hoài cũng được, dù là to con khỏe chạy nhưng mà nó lách nó chạy được hết. Thế rồi thì cái người chăn họ ra, họ chỉ hú một tiếng, họ hắng giọng tiếng, rồi giơ tay cái là chiên nó chạy đến. Chiên ta thì nghe tiếng ta là như vậy. Và tiếng của ông ấy làm cho đàn chiên nó hiền hẳn trở lại. Lúc đó anh em mới có thể đưa tay vào mà bắt. Chứ còn để tự mình bắt không bao giờ nó cho mình bắt. Bỏ chạy. Anh em vừa mới đến là bỏ chạy. Còn ông người chủ, người chăn chiên đến hắng giọng hay là thổi cái còi, hay là giơ tay hiệu cái chiên nó chạy đến, vuốt vẻ, nó quấn quýt dễ thương vô cùng. Đúng là người chăn chiên và người con chiên. Nhưng mà người lạ đến là nó bỏ nó chạy. Rồi ông ấy giao cho chúng tôi đưa về. Nó cũng không quen cả một. Tại vì tôi tính là đêm hôm nay, buổi sáng đi mua hoặc thuê về để làm. Mình em bảo không được đâu trời. Mình tưởng giống như mấy con vật khác cứ mua về là xài thôi. Như con chim, con bồ câu gì đại khái vậy. Nhưng mà nó bảo phải đưa về 2 tuần rồi, rồi tập cho nó quen. Chứ không thôi lên sân khấu nó nghe tiếng nhạc rồi thấy toàn diễn viên lên, nó thấy người lạ là nó bỏ nó chạy rối lên sân khấu lên. Tôi cũng không nghĩ là như vậy. Nhưng mà thực sự là như vậy. Mà khi đem về mới đúng là như thế. Phải có anh em nào mà đóng vai chủ chăn, người mục tử, tôi nói là mỗi ngày các anh phải đến vuốt ve con chiên này. Cho nó quen hơi của các anh đi. Để đêm diễn các anh vác nó lên vai nó không bỏ chạy. Hay là anh dắt nó vào chuồng nó còn đi vào. Chứ không người ta bảo mấy này là toàn là dân chăn thuê chứ đâu phải là mục tử nhân lành. Chết luôn mà anh đóng vai mục tử nhân lành, chui xui đi tìm chiên mà cứ đi đâu chiên nó bỏ sợ chạy đến đó thì chết luôn. Thế thì đó, lúc mà đem chiên về đó, cho mấy anh em diễn tập mới thấy đúng như là chui xui nói. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Còn những người lạ đến là nó bỏ chạy, nó không nghe đâu. Nó không nghe đâu thưa anh chị em. Con chiên nó nghe được tiếng chủ chiên. Mình cũng là con chiên của Giê-xu mục tử nhân lành. Mình có nghe được tiếng Chúa gọi không? Hay là mình nghe mà mình giả vờ không nghe? Hoặc là nghe đó nhưng mà không muốn đi theo? Còn đây, người chủ đó vừa gọi cho nó đến. Đến cái người đó đi đâu nó đi theo đó. Người đó đi đâu đi theo đó. Rồi anh dắt... Nó ra đến tận cái xe của chúng tôi, rồi lúc đó ba anh em mới xuống tóm con chiên nó đi lên, bỏ lên xe được. Nó đi theo chủ chăn, đi theo. Vậy thì tôi tự hỏi, chúng tôi là những tông đồ lòng thương xót Chúa, chúng tôi có nghe được tiếng gọi của lòng thương xót hay không? Nghe rồi, có đi theo hay không? Hay là nghe mà giả điếc không nghe, gọi là giả điếc, có điếc thật không? Giả điếc có điếc thật không?
Không.
Các anh cũng giả điếc. Đi khám nghĩa vụ quân sự. Giả điếc để mình điếc làm sao mà đi lính được. Vì mình không nghe tiếng súng mà. Điếc không sợ súng thì nó cứ lao vào cho nó bắn, quân thù nó bắn chết hay sao? Tôi mới gọi là điếc không sợ súng. Thế anh đi khám nghĩa vụ quân sự. Khám các thứ, hỏi cái gì cũng điếc, ngơ ngẩn, chả biết gì hết. Giả điếc mà. Thì cái ông bác sĩ, ông ấy khám xong rồi. Ông ấy phê vào tờ giấy, nói được rồi, anh được miễn nghĩa vụ quân sự vì anh bị điếc không nghe thấy gì nhá, vì anh đi về. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Mừng quá, cảm ơn bác sĩ em về. Đấy, đây, giả điếc, giả điếc. Hoặc là có chỗ khác cũng giả điếc. Xong rồi vừa mới quay đi, cái có người đánh rơi tiền, rơi cái keng cái, bố mày cú xuống lượng. Giả điếc. Gọi nó hỏi gì cũng không nghe mà tiền rớt thì nghe là sao? Nói gì cũng không nghe, vừa mới nói là được miễn nghĩa vụ quân sự là cảm ơn là sao? Nãy giờ tôi thấy đâu anh cảm ơn tôi câu nào đâu? Thì chúng ta thấy là đôi khi mình cũng giả điếc làm ngơ trước tiếng gọi lòng Chúa thương xót. Đúng không? Hôm nay Chúa nói chiên ta thì nghe tiếng ta. Nếu mà ta là chiên của lòng thương xót thì phải nghe tiếng gọi của lòng thương xót chứ. Ta biết chúng và chúng theo ta. Chúa biết ta. Chúa theo ta chứ ta không đấu theo Chúa. Chúa nói ta biết chúng và chúng theo ta. Đây Chúa biết ta mà ta không theo Chúa. Phải không? Ta đi theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Đi theo những người có quyền, có chức. Đi theo đại gia. Nào có tiệc đại gia là thấy có mặt ta. Còn người nghèo, tiếng gọi của người nghèo có thấy ta đi không? Có thấy ta đến không? Bây giờ tôi hỏi anh, một sinh nhật của đại gia nó mời ăn nhà hàng 5 sao với một cái bà quá nghèo, bà ấy làm cơm dỗ chồng bà ấy. Thì có mấy bà hàng xóm đến, anh chọn đi đại gia nhà hàng 5 sao mà chọn ăn cơm dỗ nhà cái bà nghèo. Sao nó trả lời nhanh thế? Có phản xạ tự nhiên là nhà hàng 5 sao thôi. Cho nên tôi những người đến mời tôi đi ăn tiệc cưới hay là gì đại sinh nhật hay là dỗ chạp gì đó mà cứ đại gia mà ăn tiệc tùng có các đấng bậc là tôi xin phép được từ chối. Không bao giờ tôi đi. Không bao giờ tôi đi. Nhưng mà cái bà nhà quê hay là cái ông phu xe gì đó mà mời tôi ăn củ khoai, tôi sẵn sàng tôi đứng lại tôi ăn. Tôi thấy vậy thích hơn, đơn giản hơn, bình dân hơn. Còn ngồi với các đấng bậc rồi ngồi với các đại gia áo súng sùng súng xính rồi thì cái lễ nghĩa rồi thì khăn rồi thì nĩa rồi thì dao rồi thì xiên rồi thì thìa rồi ly rượu rồi champagne rồi cái gì đủ thứ rượu đưa lên. Tôi chịu không được. Tôi dân quê quen ăn bốc rồi. Đi chân đất rồi. Sống với người nghèo nó quen rồi. Sống với những con chiên ghẻ, chiên lở, chiên cùi nó quen rồi. Còn chiên béo tốt, chiên xinh xắn, xinh mập mạp dường như là tôi không có ơn gọi để mà phục vụ những con chiên đó. Có những người thì dường như là có ơn đi phục vụ những con chiên béo tốt. Tiệc nào cũng có mặt, chỗ nào cũng thấy có mặt. Cứ người giàu, cứ đại gia là mà chạy cứ hỏi gì là có mặt hết tất cả. Mục tử chuyên trách, chuyên mập, chuyên béo, chuyên đẹp, chuyên sang chảnh. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay tôi đặt ra câu hỏi là trong đời sống hàng ngày tôi có nhận ra tiếng Chúa gọi hay là chỉ quen với tiếng quảng cáo hay là chỉ quen với tiếng cám dỗ của những người giàu có tiệc tùng linh đình. Chúa Giêsu nói, ta là mục tử nhân lành, ta biết chiên ta và chiên của ta biết ta. Chúa biết tôi, mà thực sự tôi có biết Chúa hay không? Thánh Faustina viết trong nhật ký, linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ được bảo vệ như trẻ thơ trong vòng tay người mẹ. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ được bảo vệ như trẻ thơ trong vòng tay người mẹ, như con chiên trong vòng tay người mục tử. Thưa anh chị em và các bạn, hình ảnh mà mục tử bồng chiên lạc trên vai chính là hình ảnh lòng Chúa thương xót. Cho nên tôi tập cho các anh em làm mục tử phải sao phải bồng được con chiên trên vai mà vuốt về nó. Và đó là hình ảnh của Chúa Giêsu đứng giàu lòng thương xót, không bỏ rơi, không trách móc, đi tìm kiếm những gì đã hư, đã mất, đã sai, đã lạc, ôm lấy, đưa về, băng bó, chữa lành. Cho nên ngày hôm nay, mỗi người cũng được mời gọi trở thành những người mục tử của lòng thương xót. Khi mình biết lắng nghe, khi mình biết tha thứ, khi mình biết nâng đỡ anh em của mình, khi họ sai đường lập lối, ta đi tìm, khuyên nhủ, cầu nguyện và hướng dẫn họ quay trở về đường ngay nẻo chính. Làm sao phân biệt được tiếng Chúa với tiếng người lạ? Thưa anh chị em, tiếng Chúa thì luôn đem lại sự bình an, yêu thương, ấm áp và lòng thương xót. Còn tiếng lạ thì thường dẫn đến ích kỷ, chia rẽ và bất an. Ta có thể phân biệt được tiếng của mục tử, tiếng Chúa với tiếng của người lạ, tiếng của thế gian và tiếng của ma quỷ. Hãy để Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi của lòng thương xót. Đừng sợ, đừng ngại, thưa anh chị em. Cứ để Chúa đến, Chúa dắt, Chúa đưa ta. Vì Chúa biết ta yếu đuối, Chúa biết ta tội lỗi, Chúa biết ta đau ốm bệnh tật chỗ nào. Chúa biết cách băng bó và chữa lành để ta cũng trở thành người biết yêu thương, chăm sóc, băng bó, chữa lành cho những con chiên mà Chúa trao phó cho ta.
Dâng tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. xa tâm hồn. Vì quý trọng danh người, người diêu tôi đi trên đường công chính.
Như qua thung lũng
cho